RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn từ Sydney. Việt Nam và Úc đã chính thức ký kết một cái hiệp định để nâng cái quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược. Nhìn qua cái nội dung của hiệp định này thì ông có nhận định như thế nào ạ?
Xin chào Thanh Phương và kính thưa tất cả quý khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Tất nhiên đây là một biến chuyển có ý nghĩa, có biến chuyển quan trọng, đã trải qua một tiến trình khá dài. Là tại vì từ năm 2009 thì hai bên đã ký kết thỏa hiệp để tạo cái quan hệ gọi là quan hệ toàn diện. Rồi vào tháng 3 năm 2015, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm viếng Canberra, thì hai nước đã đồng ý nâng cao lên thành cái mức đối tác toàn diện, tăng cường để chuẩn bị cho cái bước hiện nay là đối tác chiến lược. Sau 2 năm thương thuyết từ năm 2015 cho đến năm 2017 thì Thủ tướng Malcolm Turnbull trong cái thời gian mà ông đi thăm viếng dự hội nghị APEC tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, ông Malcolm Turnbull cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ và hai bên đã loan báo quan hệ song phương sẽ được nâng cấp lên thành quan hệ chiến lược. Đây nó phản ảnh cái lòng tin cậy, cái sự chia sẻ về cái tầm nhìn trong cái vấn đề hòa bình và an ninh khu vực. Đặc biệt là cái vấn đề Biển Đông nó là cái vấn đề quan trọng. Nó quan trọng cho Việt Nam mà nó cũng quan trọng cho nước Úc nữa. Thì trong cái quan hệ chiến lược này, Úc chia sẻ cái quan điểm không khác gì cái quan điểm của Việt Nam. Và tất nhiên Úc là đồng minh của Hoa Kỳ, cho nên cái quan điểm của Úc cũng mạnh mẽ như quan điểm của Hoa Kỳ. Còn nói một cái tổng quát đó, thì khi mà đã có cái đối tác chiến lược rồi đó, thì tất nhiên cái sự liên hệ giữa hai bên nó được nâng lên cái cấp cao hơn.
Thưa ông Lưu Tường Quang, như vậy thì cụ thể hơn, một khi đã hai nước đã ký cái hiệp định chuyển quan hệ thành đối tác chiến lược, sắp tới đây quan hệ này sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Chúng ta cần đi lại quá khứ một chút xíu là khi mà Úc Đại Lợi và Việt Nam đã có cái quan hệ toàn diện từ năm 2009 thì đến năm 2012 thì có cái thể thức họp ở cấp thứ trưởng của quốc phòng và ngoại giao của hai bên. Ví dụ như vào năm 2012 đó thì cái phái đoàn Việt Nam là gồm ông Thứ trưởng Phạm Văn Vinh của Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh của Bộ Quốc phòng có cái cuộc phiên họp với hai người tương nhiệm tại Úc Đại Lợi. Thì bây giờ khi mà cái quan hệ nó đã được nêu lên cái cấp chiến lược rồi đó thì cũng như theo cái thường lệ của nước Úc đối với các quốc gia khác, cái hội nghị gọi là chiến lược về ngoại giao quốc phòng này sẽ được nâng cấp lên cái hàng bộ trưởng. Nước Úc hàng năm vẫn có cái hội nghị gọi là 2+2 này với Indonesia, với Nhật Bản, với Anh Quốc, với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi. Thật ra thì nước Úc trước khi nâng cấp lên chiến lược, đặc biệt là sau khi đã nâng lên mức đối tác chiến lược, thì cái vấn đề quan trọng là nước Úc sẽ tiếp tục huấn luyện một phần nào những cái đơn vị của Việt Nam để Việt Nam có thể hội nhập vào cộng đồng quốc tế theo cái nghĩa là có thể giữ được cái vai trò duy trì hòa bình dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc. Một cái ví dụ cụ thể là trong nay mai thì Việt Nam sẽ tham dự vào cái vấn đề duy trì hòa bình tại Nam Sudan do một cái toán đơn vị mà chính nước Úc đã huấn luyện về phương diện Anh ngữ cũng như về phương diện chuyên môn. Cái đơn vị này khi đến làm việc tại Nam Sudan thì cũng do phi cơ vận tải của không lực Hoàng gia Úc Đại Lợi chuyên chở. Tôi chỉ nêu ra hai cái thí dụ như vậy. Nhưng mà trong thực tế đó thì như ông Malcolm Turnbull đã nói, quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Úc nó quan trọng về cái tầm nhìn và cái sự hợp tác về an ninh quốc phòng. Thì cái đó cũng là cái quan điểm của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, vào năm ngoái thì khi mà Úc đưa ra sách trắng về quốc phòng thì họ cũng đã khẳng định Việt Nam là một cái đối tác chiến lược quan trọng trong cái việc gìn giữ hòa bình khu vực và an ninh trong số các nước ASEAN. Thế thì vì sao là đối với Úc, Việt Nam lại có vai trò quan trọng?
Đúng như vậy, hồi tháng 11 năm 2017 thì Úc đã phổ biến sách trắng Bạch Thư về chính sách ngoại giao và trong đó đặc biệt là Úc Đại Lợi tuy không nêu rõ đích danh Trung Quốc nhưng mà đã ám chỉ rất nhiều về cái chính sách cứng rắn xác quyết chủ quyền một cách thô bạo, bất hợp pháp. Chẳng hạn như cái việc tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò chín đoạn hoặc là biến đá thành đảo như là đá Subi, đá Chữ Thập và thiết lập những cơ sở quân sự. Và gần đây nhất, trước cái hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Úc Châu thì bà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã đọc một bài diễn văn. Bà nói rằng cái thế giới này cần phải có một cách hành xử quy định bởi luật quốc tế để cho các quốc gia lớn không thể ăn hiếp các quốc gia nhỏ. Bà không có nói tên Trung Quốc nhưng mà ai cũng hiểu rằng tất cả những câu nói đó đều là nhằm vào Trung Quốc. Rõ ràng là nước Úc đang tích cực vận động với ASEAN để ASEAN nhìn nhận Trung Quốc là cái nước phá rối, Trung Quốc là cái nước không tuân thủ luật lệ quốc tế, để củng cố cái vai trò của nước Úc trong cái vấn đề Biển Đông. Vì lý do đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam và Úc Châu nâng cái cấp lên chiến lược nó quan trọng. Ta biết rằng Úc có một cái liên hệ rất là chặt chẽ và rất là quan trọng đối với Indonesia. Và Úc Đại Lợi cũng có một cái chính sách rất là gần gũi với Singapore, gần gũi hơn cả Việt Nam. Và Việt Nam cũng quan trọng. chứ không phải là không quan trọng. Nhưng mà không quan trọng hơn, cũng như không kém quan trọng hơn các thành viên khác của tổ chức ASEAN. Nhưng mà tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh đến Indonesia là tại vì đối với Úc, cái chính sách ngoại giao của Úc quan trọng nhất là đối với Mỹ, quan trọng thứ nhì về an ninh quốc phòng là đối với Indonesia. Nó khác với cái chính sách về kinh tế và giao thương. Tại vì chính sách kinh tế và giao thương thì tất nhiên cái quan hệ với Trung Quốc là quan trọng nhất, là tại vì Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn nhất của nước Úc hiện nay, thưa anh.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, với cái việc mà thiết lập quan hệ đối tác chiến lược này thì liệu Việt Nam có thể dựa nhiều hơn vào các sự hậu thuẫn của nước Úc để mà đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay không ạ?
Bây giờ chúng ta phải đặt nó trong hai cái bối cảnh khác nhau. Cái bối cảnh thứ nhất là trong cái vấn đề Biển Đông, nước Úc luôn luôn hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ, mà thường gọi là cái liên minh dân chủ kim cương. Một phần lớn là vì cái sự đe dọa của Trung Quốc, mặc dù là cái ngôn từ người ta không dùng, nhưng mà trong thực tế nó là như vậy. Việt Nam vì lý do tế nhị, Việt Nam không có một cái lập trường rõ rệt như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là một cách thầm kín, Việt Nam vẫn muốn là có được cái sự ủng hộ của Mỹ và của Úc và của Ấn Độ và của Nhật Bản để đối trọng lại với cái áp lực từ phía Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó, một cách không chính thức thì Việt Nam giữ một cái thái độ có vẻ im lặng hơn, hay là đánh đu giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng mà một cách trực tiếp hay gián tiếp thì cái việc mà Úc Đại Lợi có cái quan hệ chiến lược với Việt Nam thì một phần nào nó giúp cho Việt Nam về cái phương diện ngoại giao. Nên nhớ rằng trong các cuộc thảo luận giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Malcolm Turnbull, cũng như một trong những cái đặc điểm của chính sách vừa mới được chấp nhận là nâng cao cái đối tác chiến lược, thì hai bên đã đồng ý là hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong những công tác mà nó quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và trật tự thế giới tại khu vực cũng như trên thế giới. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ cái quan điểm đó, thì ở trong cái giai đoạn này Việt Nam không thể nào có một quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ được. Nhưng mà nếu đã không có thể có được một cái quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ mà có được một quan hệ chiến lược với Úc thì cũng là một cái điểm đáng kể, thưa anh.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì với cái việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược này thì riêng về cái quan hệ quân sự, quan hệ về mặt quốc phòng giữa hai nước sẽ có những thay đổi như thế nào ạ?
Về phương diện quốc phòng đó, thì nước Úc đã có cái sáng kiến trong giữa thập niên 1990. Tôi biết cái điều này khá rõ là tại vì một trong những ông bộ trưởng Úc mà tôi đã có từng cái cơ hội làm việc là ông nghị sĩ Robert Ray, sau này ông làm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ lao động tiền nhiệm, thì ông đã nêu ra rất nhiều lần, ngay cả trong những lúc ông nói chuyện với tôi, ông cũng nghĩ tới cái chuyện mà cải thiện cái liên hệ song phương về phương diện quốc phòng. Và chính ông là một trong những người đã đề nghị ra trước hết là mở cái phòng tùy viên quân lực Úc tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội từ năm 1999, và sau đó thì Việt Nam cử tùy viên quân lực sang Úc vào năm 2000. Cho nên cái sự hợp tác về quốc phòng nó càng ngày nó càng tiến triển một cách rất rõ rệt, nhất là sau khi mà Việt Nam có cái ý định tham dự vào cái lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Nước Úc có những cái chương trình, ngoài cái chuyện mà huấn luyện sĩ quan Việt Nam tại trường võ bị quốc gia của nước Úc, thì nước Úc còn thiết lập ra rất nhiều cái lớp Anh ngữ tại Việt Nam cũng như tại Úc để huấn luyện cho quân đội Việt Nam về phương diện kỹ thuật cũng như về phương diện ngôn ngữ. Cho nên sự hợp tác về quốc phòng nó càng ngày nó càng mở rộng. Khoảng năm 2010 đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc lúc bây giờ là ông Stephen Smith đã sang Việt Nam và nói chuyện với ông Phùng Quang Thanh, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lúc bây giờ, đã đưa ra một cái chương trình huấn luyện quân sự cho các đơn vị quân đội của Việt Nam. Từ những cái tiến triển cụ thể như vậy, cái sự hợp tác bây giờ nó trở nên chặt chẽ. Tất nhiên là trong cái hợp tác về chiến lược, nó có cái lòng tin, nó có chia sẻ về cái tầm nhìn tương lai, cái tầm nhìn về ổn định và an ninh khu vực, thì cái việc hợp tác quốc phòng nó trở nên dễ dàng hơn và nó thường xuyên hơn. Ví dụ như các tàu chiến của Úc đã từng thăm viếng các cảng của Việt Nam, từ cảng Sài Gòn, cảng Đà Nẵng hay là Hải Phòng. Và cái sự hiện diện của tùy viên lực hai bên làm cho tất cả mọi cái liên lạc nó dễ dàng hơn, thành và tất nhiên là nó sẽ phát triển cùng với cái sự phát triển về hợp tác về phương diện chính trị và kinh tế và giao thương.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ nhân sự kiện Việt Nam và Úc vừa ký kết hiệp định nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược.
Xin chào Thanh Phương và kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Pháp Quốc RFI Paris.